Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn từ chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng. Phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 16.
Hôm qua chúng ta đã học đến phần các yếu tố và các hình thức sửa đổi rồi. Hôm nay chúng ta xem đến kết quả của việc sửa đổi. Mọi người cùng xem. Khi phát nguyện sửa đổi, chúng ta một mặt cần đến bạn bè nhắc nhở, mặt khác phải xin quỷ thần chứng minh gia hộ. Người thấy không? Khi mà chúng ta đã phát tâm tu tập rồi, phải cần có bạn đồng tu nhắc nhở mình. Bên cạnh đó cũng cần phải xin quỷ thần chứng minh gia hộ mình là một người thật tu, đúng không quý vị? Cho nên là mình làm cái gì, người thường bạn bè chúng ta có thể lừa được, nhưng mà quỷ thần này chúng ta không dám giỡn đâu, đúng không quý vị? Cho nên là xin quỷ thần chứng minh gia hộ. Viên Liễu Phàm ngài làm một cách rất là triệt để. Chúng ta xem tiếp. Thành tâm sám hối, ngày đêm không ngừng. Sớm thì sau 7 ngày, 14 ngày. Trễ thì 1 tháng, 2 tháng, hay nhiều nhất là 3 tháng sẽ có kết quả. Không? Quý vị thấy không? Ngài phát tâm để thay đổi một cái vấn đề gì đó. Không? Quý vị thấy không có lâu đúng không? Phải thành tâm ngày đêm mà sám hối. Ví dụ người nào đó có tập khí sân, người nào đó có tập khí dâm dục nhiều, thì chúng ta thành tâm phát lộ sám hối. Sau đó ngày đêm tu tập không ngừng để mà sửa đổi, thành tâm sám hối. Ông nói nè, sớm thì 7 ngày, 14 ngày, nhiều nhất là 3 tháng. Và kết quả như thế nào? Chúng ta xem ông nói. Kết quả là như lòng cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, trí tuệ bừng sáng. Vì thế khi gặp phải những chuyện rắc rối như khó giải quyết, hay những việc nhỏ nhoi, buồn phiền, ta đều có thể giải quyết nhanh chóng, rõ ràng. Khi gặp chuyện oán thù đều có thể hòa giải thành vui. Quý vị thấy hiệu quả rất là thù thắng không? Hiệu quả là gì quý vị? Khi mà chúng ta sửa đổi nó có tác dụng, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng, khoan khoái. Cho nên làm đúng phương pháp nó quan trọng lắm quý vị đó. Còn không làm đúng thì dù chúng ta có làm nhiều mà nó cũng có kết quả nó vậy đó. Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe giảng kinh, nếu mà biết cách nghe, thực hành đúng, chúng ta nghe 3 tháng hơn người khác nghe 10 năm đó quý vị. Thật đó. Cho nên là quan trọng là làm phải đúng phương pháp. Ở đây Liễu Phàm dạy chúng ta phương pháp sửa đổi. Ông nói là 7 ngày, nhanh thì 7 ngày và nhiều nhất thì 3 tháng là sẽ có kết quả. Chúng ta sửa mấy năm rồi vẫn còn nguyên. Thậm chí sửa sao nó càng ngày càng nhiều nữa chứ. Sửa sao mà thấy mình càng tu đi chùa càng khó tính hơn, khắc khe hơn, thì coi lại có khi nhầm trong đó. Chúng ta xem tiếp. Ông nói như là, đây là cái kết quả nha, nếu chúng ta thật sự chúng ta sửa đổi được, hay gọi là sám hối được đó quý vị, thì trong cuộc sống gặp phải những cái việc buồn phiền nhỏ nhoi thì tự nhiên nhanh chóng giải quyết một cách rõ ràng, gặp chuyện oán thù đều có thể hóa giải thành vui. Tự nhiên nó có năng lực vậy nha quý vị, khi nghiệp chướng nó hết rồi đó thì tự nhiên nó có cái năng lực này hiện tiền. Còn không thôi thì sao quý vị, gặp cái chuyện nhỏ chúng ta làm cho ra to. Quý vị có cảm nhận thấy trong cuộc sống như vậy không? Có một số người gặp những cái công việc rất là đơn giản thôi, nhưng mà họ bực dọc, họ khó chịu dữ lắm. Đối với mình là nó không có liên quan gì đúng không? Nhưng mà họ cảm thấy nó nặng nề, rồi trong tâm họ nó buồn phiền, nó khó chịu lắm. Lần trước chúng tôi nói đó, chúng tôi đi với anh tài xế, thì cái bên kia làn đường kìa, người ta đang đi nó không liên quan gì với cái đường bên này ấy. Mà nói anh ý kiến là cái ông bên đó đi vậy là không được, đi vậy là thật ra đi cái làn đường bên kia mà đường là đường một chiều, nó không liên quan gì tới mình. Mà anh đứng ở bên này là anh như là muốn nhảy xuống cái xe mà qua nhắc nhở cái ông kia vậy đó quý vị. Nghĩa là cái tâm nó cảm nó không bằng lòng, nó mạnh vậy đó. Chúng tôi cũng thấy cũng biết vậy thôi, nhưng mà nó không liên quan. Còn cái anh đó là nó khởi lên những cái tâm nó khó chịu luôn quý vị. Đó, cho nên là chúng ta biết cái nghiệp chướng nó chi phối chúng ta rất là nhiều. Cho nên từ đầu đến cuối, từ sơ phát tâm đến khi chứng thành Phật quả, không lìa pháp môn sám hối quý vị. Sám hối chúng ta từ từ chúng ta dứt trừ, từng tí một, phải thực tâm mà làm. Chúng ta xem tiếp. Hoặc nằm mơ thấy nhả ra đồ dơ bẩn, hoặc thấy Phật Bồ Tát đưa tay tiếp đón, hoặc thấy nhẹ nhàng bay bổng, hoặc thấy lâu đài lộng lẫy, cờ và lọng bằng châu báu, vân vân. Những cảnh thù thắng đó nói lên nghiệp tội đã được tiêu trừ. Đây là những cái tướng hảo trong lúc chúng ta nằm mơ. Thường chúng tôi có một vị thầy bạn, vị thầy này chắc ngày xưa thầy cũng ở trên trời, thầy xuống hay sao, thì lúc nào thầy nằm mơ thì thầy cũng thấy rất người trong người rất nhẹ nhàng mà bay đi hết cảnh này đến cảnh kia, cái gì cứ nằm ngủ là thường thấy như vậy đó. Và trong cuộc sống thì thầy là một người khá là nghiêm túc, nói chung là rất là thiện, rất là tốt. Chúng tôi cũng học tập thầy rất là nhiều. Chúng ta thấy những người như vậy chúng tôi thấy nhiều lắm, nhưng chúng ta cũng phát tâm, chúng ta học tập họ, tự biết rằng cái túc căn của mình nó yếu kém, để mình phát tâm mình học tập. Chứ không phải mình nói là mình ngồi trên đây là hay, còn người ta là không dịch không hay. Thực ra chúng tôi học tập được ở mọi người nhiều lắm. Chúng tôi không biết làm sao, nhưng mà chúng tôi càng tu tập thì chúng tôi cảm thấy ở mọi người nhiều cái điểm hay đáng để chúng tôi học tập lắm. Nhưng mà chúng tôi không có nói ra thôi, âm thầm học tập. Chứ mình nói ra người ta cũng không hiểu là chuyện gì. Chúng tôi có một vị huynh đệ tu chung thì cái tính rất là hiền, ai nói gì cũng cười hề hề, đơn giản như thôi quý vị, ai nói gì cũng cười hề hà được, ai nhờ cái gì cũng làm. Thì chúng tôi mới nói tôi học ngài biết mà học không có được. Ông nói học cái gì, dễ chịu cười hề hề đó, có gì đâu thì cứ vậy thôi. Cho nên quý vị thấy không, mỗi người mỗi cảnh giới, chúng tôi đâu có hề hề được đâu. Cho nên chúng tôi cũng thích vậy lắm, nhưng mà chúng tôi làm không có được. Hay như ngài Lý Bỉnh Nam, ngài nói tôi muốn học làm người ngu lắm, mà học tới già rồi nó vẫn còn khôn. Thầy Lý Bỉnh Nam đó, thầy muốn thành một người ngu ngốc để mà niệm Phật, nhưng mà ngài học cuối cùng già rồi mà nó vẫn thông minh. Thầy Lý Bỉnh Nam là một người rất là bận rộn, ngài làm việc ở tòa án nè, ngài làm dạy học rất là nhiều chương trình luôn, quản lý một liên xã ở Đài Trung 500.000 người, rất là bận. Đấy, thì chúng ta thấy đây là những cái tướng lành. Đó, thì lần trước chúng tôi có hỏi quý vị có ai nằm mơ thấy Phật, thấy Bồ Tát hoặc là thấy hoa sen như thấy ánh sáng, thì trong giấc mơ quý vị thấy những cái tướng này chính là tâm của quý vị nó nhẹ nhàng đấy. Hoặc là nằm mơ mà thấy bóng đè, ma, nhí, thấy đánh nhau là biết rồi nha, là biết cái nghiệp chướng mình, cái túc căn nó còn nặng nề, hay là những cái bất thiện nó đang trỗi dậy. Cho nên chúng ta phát tâm để mà tu tập. Chúng ta xem Viên Liễu Phàm nói tiếp: nhưng đừng nên vì vậy mà kiêu ngạo thỏa mãn, làm đứt đoạn con đường tiến lên. Ông cảnh tỉnh lại chúng ta đó. Chúng ta dù gì đi chăng nữa cũng phải tiến lên. Tiến lên đến khi công phu thành phiến, đến khi nắm chắc ngày giờ vãng sanh thì mới gọi là đủ tiêu chuẩn. Còn không thì mới niệm Phật mà cảm thấy nó vui vui một tí, cảm thấy nó yên yên một tí. Rồi nhiều người tự nghĩ rằng mình là bất niệm tự niệm, mình là nhất tâm bất loạn. Rồi mới niệm Phật mà thấy trong tâm cái câu Phật hiệu nó tự nhiên nó đề khởi trong đó, là cứ nghĩ là mình là đạt cái này đạt cái kia. Cũng có nhiều người vậy lắm quý vị. Nhưng mà họ biết trước ngày giờ chưa? Chưa, không biết ngày nào đó. Cho nên là chúng ta tu tập rất cần kinh điển, rất cần giáo lý. Hòa Thượng bảo sơ học thì giải trọng hơn hành, lão tu thì hành trọng hơn giải. Cho nên là chúng ta là người ban sơ học Phật, ban đầu đến với Phật Pháp, thì chúng ta cần phải chú trọng về vấn đề cầu giải. Sau này chúng ta tu tập thuần thục hết rồi, như cư sĩ Thường Phúc đó quý vị, thì chúng ta trọng hành hơn giải. Cư sĩ Thường Phúc hỏi một câu mà rất là hay, chúng tôi cứ nhớ hoài. Thì thời gian trước khi bà vãng sinh đó, là bà nhập thất, tu tập Phật thất 100 ngày. Thì tới ngày thứ 70, 80 gì đó thì bà cảm thấy trong lòng bà niệm Phật rất là tốt. Câu Phật hiệu hầu như nó tự niệm, có cái đĩa của bà ghi lại an lạc lắm. Thì bà mới hỏi thầy đồng là cái vị cư sĩ mà hướng dẫn Phật thất đó. Bà mới hỏi thầy đồng à, trong lòng tôi cảm thấy niệm Phật bữa nay nó rất là an vui rồi. Theo thầy thì tôi nên nghe Pháp hay là tiếp tục niệm Phật hay là tiếp tục nghe Pháp? Thầy đồng trả lời, nghe Pháp vốn dĩ là để nó giải quyết những cái công việc nó vướng bận trong cuộc sống của chúng ta. Nếu mà không còn vướng bận gì có thể nhất tâm niệm Phật thì bà hãy cố gắng chuyên tâm niệm cho thật tốt. Thế là bà niệm tới ngày 94 thì bà ngồi, bà vãng sinh quý vị. Và sau 50 ngày thì thân xác của bà cụ Thường Phúc vẫn còn nguyên, không hề bị hư hoại, vẫn còn mềm luôn đó quý vị, 50 ngày. Cho nên hôm nay ở dưới thôn Di Đà của chúng tôi, bữa cơm nào cũng chiếu cái đĩa, những cái đĩa vãng sinh, những cái đĩa chúng tôi chọn ra, một số đĩa chúng tôi mở lên cho các cụ nghe, các cụ hoan hỷ lắm. Ăn cơm là cứ tập trung nghe, nhiều cụ còn lên sớm để mà ngồi nghe nữa. Cho nên là ở dưới chuyên tu, tuy các cụ lớn tuổi có, các cụ chưa lớn tuổi, chưa già cũng có, nhưng mà chúng tôi đều phải hướng mọi người đến gọi là giải hành, song tu. Một số người có thể nhất tâm niệm Phật được thì chúng tôi dành cho họ thời gian niệm Phật nhiều hơn, nhưng vẫn có Phật Pháp ở trong đấy. Chia làm hai lớp. Một lớp thì chỉ tu ba thời, một ngày tu ba thời, và thời buổi chiều là học tập, trao đổi kinh Vô Lượng Thọ. Còn một lớp các cụ già hơn, yếu, các cụ không đi học được, thì buổi chiều niệm Phật, niệm Phật một tiếng đồng hồ, sau đó nghe đĩa cô Lưu Tố Vân giảng kinh Vô Lượng Thọ một tiếng đồng hồ. Thì các cụ nói với chúng tôi hoan hỷ, các cụ nói mở cái đĩa kinh Vô Lượng Thọ này dễ hiểu nè. Thì chúng tôi mới nói cái cô này á, cô muốn vãng sinh là cô vãng sinh thôi, lúc nào cũng được hết đó. Các cụ phấn đấu như thế nên là các cụ bữa nay tinh thần cao lắm. Tôi cảm thấy nơi mình ở thì tu tập nhìn chung là theo chiều hướng cũng khá là như Pháp, nên là trong lòng chúng tôi cảm thấy nó cũng vui đó. Mình cũng nỗ lực phấn đấu tu hành, không biết trong tâm chúng tôi linh cảm sao mà chúng tôi cứ đi vào cái nhà vãng sinh đường ở dưới đó, chúng tôi đi tới đi lui trong đó để chúng tôi sắp xếp. Trong tâm chúng tôi cảm giác là chắc là sắp đến lúc cần dùng cái nhà đấy, cho nên là chúng tôi cứ đi tới đi lui. xem xét nếu mà có người nằm trong đó thì sẽ hộ niệm như thế nào, mọi người sinh hoạt tu tập như thế nào, chúng tôi sắp xếp. Có một số cụ thì cụ cũng hơi yếu, cụ niệm Phật tốt lắm, một ngày tu 8 tiếng đồng hồ, một thời là 2 tiếng, và trước khi nửa tiếng đến mấy giờ tu thì chúng tôi thấy cụ có mặt rồi, thấy cụ ngồi trên đấy, và tu xong thì cũng một mình cụ ngồi lại cụ niệm Phật tiếp, an vui lắm quý vị. Cho nên hầu như là nó không còn vướng bận gì nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi cứ đi vòng vòng qua phòng các cụ, hỏi thăm xem các cụ còn cái gì khúc mắc lo toan vướng bận ở trong tâm nữa không, để chúng tôi sắp xếp một chút của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn làm sao các cụ đạt được cái mục tiêu rốt ráo. Không biết sao nhưng mà trong tâm chúng tôi có niềm tin. Những người đó họ đến họ độ chúng tôi mà, hồi giờ chúng tôi cũng chưa thấy vãng sanh, chắc họ vãng sanh cho chúng tôi thấy. Nên là những cái vị đó ai cũng chê là người thì mù, người thì lãng tai, người thì gọi là chân đi cà thọt, người thì ốm yếu. Nhưng mà chúng tôi sao nhìn thấy ai cũng tốt hết đó quý vị. Ai tu tập cũng tốt hết, ai cũng hoan hỷ, buông xả hết. Khó tính đâu thì để ở nhà hay sao, không có cầm đến. Vào đó chúng tôi cảm thấy vui vẻ. Chúng ta xem tiếp. Liễu Phàm tiên sinh, ngài ví dụ, ngày xưa có ông Cự Bá Ngọc, lúc ông 20 tuổi đã cảm thấy không còn lỗi gì để sửa nữa. Tốt không quý vị? Cự Bá Ngọc là một cái vị thời xưa bên Trung Quốc, ông là một nhà nho, ông tu rất là tốt. Nhưng khi ông lên 21 tuổi, nhìn lại tuổi 20 vẫn còn sót lại lỗi chưa hết. Lên 22 tuổi vẫn còn thấy lỗi của tuổi 21 chưa sửa hết, vẫn còn thấy mình lờ giờ chưa hết mình. Cứ thế cố gắng cải sửa thêm nữa và thêm nữa, từ năm này qua năm nọ, mãi đến khi năm 50 tuổi vẫn còn thấy năm 49 tuổi còn sót lỗi. Ngày xưa người ta sửa lỗi kỹ lưỡng đến như thế đó. Đây là đạo thế gian pháp đó, mà họ còn thiết thực như vậy đó. Đấy, cho nên những người ngày xưa, những ông cụ thời nay thì chắc phải 70, 80, những cái cuộc sống của họ ngày xưa nó đơn giản, cho nên là nhiều người rất là xuất hiện kỳ tích, rất là tốt. Còn ngày nay cái cuộc sống nó bắt đầu, cái nhịp sống nó tăng, nó bận rộn, cái nhu cầu vật chất nó nhiều, cho nên là không có cái cảm giác được như những cái vị ngày xưa. Thì chúng tôi ở Hà Nam, chúng tôi nghe cái bác đó, bác nói đó, bác làm cái gì là đều có trong giấc mộng, báo là có được hay không, chúng tôi tin tưởng điều này quý vị. Bác nói không biết cái công việc đó, bắt cái cây cầu đó qua có thuận hay không. Thì tối đó bác nằm chiêm bao, bác thấy có cái cây sung nó ngã, bên này một cây, bên kia một cây, hai cây nó ngã, nó châu vào nhau vậy. Này cái tự nhiên bác đi qua cái cầu đó được, bác nói, ủa, thế thì bắt được rất là nhiều cái điền công việc như vậy. Cho nên là chúng tôi tin tưởng. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Cuộc sống bận rộn, công việc thì nhiều thứ, phải lo biết bao nhiêu khoản tiền, lo công việc để mà sắp xếp chi tiêu, cho nên là cái tâm không lúc nào nó yên được hết. Cho nên là chúng ta không có những cái cảm ứng như người ngày xưa được. Cho nên là chúng ta phải học người xưa để biết mà cố gắng sửa lỗi, đổi mới. Chúng ta xem tiếp. Chúng ta đều là giới phàm phu, lỗi lầm đầy mình. Xưa không thấy lỗi, nay thấy lỗi là chứng tỏ đã có tiến bộ, có thêm trí tuệ. Ngày xưa cũng cuộc sống như vậy, nhưng mà mình không biết mình sai. Ngày nay nhờ học Phật, nhờ học sách Thánh Hiền, mình biết, ồ, mình cũng làm nhiều điều chưa đúng. Thấy biết được như thế gọi là tiến bộ. Nếu nhìn lại quá khứ mà không thấy lỗi nào, thật sự là người đó đã sống quá hời hợt, không thấy gì cả. Chúng ta xem tiếp. Ngược lại, nếu con người có nhiều lỗi lầm sâu nặng, sẽ có nhiều triệu chứng như tâm thần bị hỗn loạn, bế tắc hay lãng trí trầm trọng. Đó, quý vị xem nha. Người nào mà có những cái ác nghiệp nặng thì sẽ có những cái triệu chứng như là tâm thần nó hỗn loạn, nó không có yên, hoặc là lãng trí trầm trọng, hay tự nhiên cảm thấy bực bội không có lý do. Cho nên là quý vị thấy đó, cái ác nghiệp nó có bên trong đó, nó chiêu cảm ra cái cuộc sống của họ là như vậy đó quý vị. Chúng ta nhìn nhận được như thế thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái tâm xả bỏ được. Ví như quý vị đang đi ngoài đường, đột nhiên có một cái thanh niên nào đó đi ngang nói: cô bị điên hả? Thế sao giờ này mà đi ngoài đây? Làm gì đi ngoài đây? Vì thanh niên đã nói mình một chập luôn, nên mình mới bực dọc lên. Thì mới đi qua một tí xíu thì chúng ta thấy anh thanh niên này lại nói cái người kia như vậy, thì tự nhiên trong tâm chúng ta biết là sao quý vị? Anh này có vấn đề, anh này bị thần kinh không bình thường. Thì tự nhiên chúng ta có giận không quý vị? Không. Nhưng mà nếu nói mình chúng ta là chúng ta giận đó. Thì quý vị thử nghĩ xem, cùng là một sự việc, cùng là tiếp nhận thôi, nhưng mà khi chúng ta nhìn rõ ra cái vấn đề thì tự nhiên chúng ta buông xuống nhẹ nhàng lắm. Có ai đi về nhà mà còn bực với ông không quý vị? Không. Nhưng mà nếu mà không biết ông này bị thần kinh đó, là không xong rồi đó nha. Cho nên là chúng ta phải khéo nhìn nhận vấn đề, chứ còn không thôi thì chúng ta lúc nào cũng bị dính mắc, bị nặng nề trong cái cuộc sống, gọi là sáu căn lúc nào cũng bị sáu trần nó trói buộc lại. Cho nên là chúng ta niệm Phật tu hành nó ít có cái kết quả. Chúng ta xem tiếp: hoặc gặp người phẩm hạnh cao quý thì cảm thấy hổ thẹn, ủ ê, hoặc nghe người bàn luận điều đúng lẽ phải mà cảm thấy không vui. Đây đều là tướng nghiệp chướng nha quý vị nha. Chúng ta gặp thấy người phẩm hạnh cao quý thì tự nhiên cảm thấy mình không bằng người, cảm thấy rất là ngại. Hoặc nghe người nói điều đúng mà tự nhiên trong lòng mình thấy nó không có vui. Cái đây là nghiệp chướng đó. Cái đây là cảm thấy cái tâm ganh tị, cái tâm đố kỵ nó đang hiện tiền ở trong đó quý vị. Không, thấy người ta hay quá, người ta giỏi quá, người ta nói đúng quá, tự nhiên mình không được thể hiện ra, trong lòng mình không có vui. Nên là không nên như vậy. Và người nào có như vậy thì phải chân thành sám hối. Hoặc giúp người lại bị người hiểu lầm oán trách. Quý vị thấy khổ không quý vị? Cái nghiệp chướng nó hiện tiền đó. Tuy chúng ta có lòng tốt muốn giúp người khác, nhưng người khác hiểu lầm. Đấy. Tất cả những cái vấn đề này đều do cái nghiệp chướng của chính mình nó chiêu cảm đến như vậy đó quý vị. Dù là chúng ta làm việc tốt, nhưng mà cái nhân địa ác nghiệp nó vẫn chiêu cảm cái quả, làm cho chúng ta không được thoải mái, không được an vui được. Hoặc ngủ không yên, nhiều ác mộng. Đó, quý vị thấy không? Đây đều là những cái tướng của ác nghiệp, tướng của nghiệp chướng hiện tiền hết. Nếu trầm trọng thì sẽ phát ngôn bừa bãi, điên cuồng. Đó là tướng của người làm nhiều tội ác. Nếu ai cảm thấy mình đúng trong trường hợp này, nên lập tức quyết chí phấn đấu cải sửa, dứt khoát bỏ hết những tánh ác tật xấu, làm lại đời mới, đừng nên trễ nải. Đây là sách của Vương Liễu Phàm ghi lại để dặn dò cho con trai của ông nha quý vị nha, chứ không phải là chúng tôi đọc trong đây để chơi quý vị đâu. Đây là Vương Liễu Phàm ghi lại để mà dạy con mình cách làm người, cách cải đổi cái số mạng đó quý vị. Đó. Cho nên chúng ta phải biết, nếu chúng ta có những cái tướng ác nghiệp này thì chúng ta phải quyết chí phấn đấu làm lại đừng nên trễ nải. Càng trễ nải thì những cái tội ác, những cái nghiệp chướng này nó càng tăng lên. Đến một khi lâm chung mà những cái này là hiện tiền thì chúng ta sẽ theo cái dòng ác nghiệp này chúng ta đi thôi. Cho nên là mỗi chúng ta là người chân thật tu hành thì chúng ta tự phải biết nhìn nhận lại mình, phản tỉnh lại chính mình, tự mình cải đổi. Quý vị không cần phải thưa với người khác, quý vị không cần phải báo cáo với chúng tôi. Điều chúng tôi cần là quý vị tự mình nhìn nhận ra vấn đề của mình và thay đổi. Thì cái điều này là điều chúng tôi cần nhất. Bằng như quý vị ở đây, rồi quý vị về nhà, những cái vấn đề kinh sách không liên quan gì đến chúng ta thì chúng ta dễ bị luống uổng qua cái thời gian. Cho nên là chúng ta phát tâm sửa đổi, có những phương pháp, có những nguyên tắc, có những trợ duyên để cho chúng ta sửa đổi, thì chúng ta phải nắm được. Quyển sách này rất là nên học đi học lại nhiều lần quý vị, rất là quan trọng luôn. Quyển sách này làm cho chúng ta thấy được có một cái con đường để chúng ta thay đổi được vận mạng của mình. Người nghèo có thể sửa cho vận mạng không nghèo nữa. Gia đình không yên ấm có thể sửa cho gia đình yên ấm. Như vậy không tốt sao quý vị? Cho nên cần phải làm, thiết thực mà làm để có được cái kết quả. Thế là chương 2 đã hết. Chúng ta xem đến chương 3. Chương 3 là phương pháp làm thiện. Đấy. Thì phía đầu chương 3 này thì có rất là nhiều cái câu chuyện. Hôm qua chúng tôi đã gửi cho mỗi người một quyển sách để chúng ta về xem. Để chúng ta xem nguyên văn. Kinh dịch dạy: gia đình làm thiện ắt dư phước cho con cháu. À, quý vị thấy không? Người làm thiện thì con cháu được hưởng. Ông bà ta nói: cha mẹ có đức thì sao? Mặc sức mà ăn. Cái này là có thật đó quý vị. Có những người trong cuộc sống chúng tôi cũng chứng kiến được khá nhiều. Thì có những vị kể lại cho chúng tôi là những vị bây giờ rất là khá đó. Nói ngày xưa cũng rất là nghèo, nghèo dữ lắm đó. Nhưng mà sau một thời gian tự nhiên cái duyên đến để làm ăn rồi nó phất lên, rồi bây giờ rất là giàu luôn đó. Thì chúng tôi mới dò dò, chúng tôi hỏi lại cha mẹ ngày xưa thì đa số đều là ăn ở hiền lành, cũng có tâm giúp người, họ cũng tự hào, họ kể lại lắm quý vị. Còn có những người thì chúng tôi thấy cũng có điều kiện, cũng đủ duyên, rất là đủ duyên luôn, nhưng mà nó cứ trục trặc. Miết hết chuyện này tới chuyện kia nó cứ xảy ra hoài, rồi cuộc đời nó cứ lận đận mãi. Thì chúng tôi cũng dò dò, chúng tôi hỏi xem ông bà như thế nào. Thì ông bà thì có những cái vấn đề từ thời Ngụy đó quý vị. Thì có những làm những cái công việc nó không hay đó, cho nên là thành ra con cháu nó có cái bị ảnh hưởng như vậy. Gia đình ở dưới Gò Công, hai vợ chồng cực kỳ nghèo luôn. Hai vợ chồng cưới nhau mà không có cái nhà để ở luôn. Bây giờ thì cứ một thời gian là mua xe cũ về bán. Bây giờ hai vợ chồng 10 cái hết xe Honda, mà nhà hết là nhà, không có thuê 10 cái như vậy ở Tiền Giang đó, vậy. Đó. Cho nên là chúng ta thấy chúng ta để lại cái gì cho con cháu của mình. Quý vị nên khéo tích đức. Ông bà xưa cũng nói, chúng ta để tiền cho chúng nó thì chúng nó ăn cũng hết. Chúng ta để sách cho chúng nó thì chưa chắc chúng nó đọc. Chúng ta tích đức lại cho chúng nó dùng được. Đó, đây là kinh nghiệm đó nha. À, chúng ta xem tiếp. Xưa có gia đình họ Nhan cho con gái lấy túc lương hộ, chỉ vì tổ tiên của ông Túc đã làm nhiều phước thiện và tin chắc con cháu sau này sẽ thịnh vượng. Đúng không quý vị, thấy không? Ngày xưa nha, người ta chọn gả vợ gả chồng phải xem tổ tiên của nhà người đó. Đây là chúng tôi nói thật nha, đây là bí quyết đó. Ai có con cái muốn xem như thế nào đó, xem mặt, xem dâu, xem rể gì đấy, xem gia đình họ có đàng hoàng hay không, xem cha mẹ của người đó không, còn cái người đó nó xấu một chút cũng sao, xấu xấu một chút cũng sao nha quý vị, nhưng mà xem thử có cái đức hay không, con cái quý vị sẽ được hạnh phúc. À, đây là bí quyết đó nha quý vị, xem thử cái người con dâu con rể tương lai quý vị đó có hiếu thuận với cha mẹ hay không đó. Rồi xem cha mẹ của người đó sống như thế nào đó. Đây là phương pháp chọn chính xác. Còn mà nhìn sơ sơ, mà nhìn quần áo, nhìn tài sản là lầm đó quý vị, dễ lầm lắm. Cho nên cứ nhìn vào gia đình nhà họ có hòa thuận hay không, có tốt đẹp hay không, có sống ăn ở lương thiện hay không. Còn gia đình mình mà lỡ may mà nó chưa được thì sao? Mình phải sửa. Chứ bây giờ thầy cũng chỉ kinh nghiệm hết rồi, người ta thấy cái nó cũng chưa được, người ta không chọn sao? Còn ai gia đình mình tốt rồi, mình muốn có cái sự chọn lựa thì nên chọn nhà có cái tích thiện, cái tích đức thì cái cuộc sống nó sẽ ổn định hơn. Chúng tôi cảm thấy rất là nhiều đó quý vị, rất là nhiều chúng tôi cảm thấy ví dụ như ông bà hoặc là cha mẹ làm những điều bất thiện, hoặc là sống không tốt, hoặc là như kiểu là tá điền ngày xưa vậy đó, thì hầu hết sau này là không quá ba đời, tới đời sau là bắt đầu khác. Chúng ta xem tiếp, Khổng Tử cũng nói: đại hiếu như vua Thuấn, không những ông bà tổ tiên được hưởng mỗi khi cúng dỗ, mà cũng đảm bảo được con cháu đời đời thịnh vượng. Đó là những câu chuyện thật, ai ai đều bàn đến. Quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không ngài làm một cái xem xét những cái đời sau của Khổng Tử đó quý vị, Khổng Lão Phu Tử đó, mãi tới bây giờ con cháu vẫn thịnh vượng nhờ cái đức của tổ tông đó quý vị. Còn chúng ta thì không may mắn như thế, chúng ta sinh ra trong một cái gia đình thì nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà có một điều may mắn là chúng ta có duyên đến với Phật pháp. Tiên nhân vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quá giả. Người xưa đã không biết rồi, không làm điều thiện, không tích trữ được, thì đời chúng ta biết rồi, bắt đầu từ đời này chúng ta làm tốt cho chính mình, chúng ta làm tốt cho con cháu. Đó, thì phía sau thì có rất là nhiều cái ví dụ như là cứu người chết đuối, xin tòa bớt nóng, hoặc là nhịn ăn cứu tù, tránh giết dân lành, bố thí chân thành. Cái này quý vị về xem lại trong sách, chúng tôi không có thời gian để đọc hết, chúng tôi đọc một mẫu chuyện là chuyện bố thí chân thành. Trong huyện Bổ Điền có ông Lâm, mẹ ông thích làm thiện, thường tặng bánh bao cho người nghèo đói, ai xin là cho, nhưng không bao giờ tỏ vẻ phiền chán. Có ông Tiên hóa thành một đạo nhân, mỗi sáng đều xin 6-7 bánh bao. Mẹ ông ngày nào cũng cho, liên tục 3 năm không ngừng. Ông Tiên cảm động trước lòng chân thành làm thiện của bà mẹ già và nói: bà nuôi dưỡng tôi 3 năm, không biết làm sao mà trả ơn. Đằng sau nhà bà có một miếng đất, sau khi bà mất nên chôn tại đó. Sau này con cháu bà sẽ làm quan tước nhiều như một gáo mè. Sau khi bà qua đời, con cháu bà theo lời dặn, đời sau liền có 9 người thi đậu tiến sĩ. Con cháu nhiều đời kế tiếp đều là quyền cao chức trọng. Vùng tỉnh Phước Kiến đồn rằng thi cử nào không có thí sinh họ Lâm sẽ không ai đậu. Rất là chân thành. Thì hôm nay thôi, thời gian cũng hết, chúng ta tạm dừng ở đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.